Thì sáng nay thì chúng ta cũng đã tiếp tục học được cái thiền tập trong đời sống hàng ngày, giúp cho chúng ta phát hiện cái bế tắc về thân cũng như những cái tập bệnh về tâm cho bản thân mình cũng như cho vũ trụ. Thì đó là cái con đường mà chúng ta chuyển hóa tầng năng lượng ở trên cao, tức là tầng thứ hai và tầng thứ ba. Tuy nhiên trong một ngày thì chúng ta chỉ có thể, nếu mà quý vị có thể làm được thì giỏi lắm là một ngày được chừng 1-2 tiếng đồng hồ để chuyển hóa nó như vậy thôi. Thành ra cái công năng của nó thì rất là mạnh, nhưng mà cái thời gian của nó còn rất là giới hạn. Do vậy mà chúng ta cần phải kết hợp thêm với tất cả những cái phương pháp khác. Tức là quý vị cần phải luyện cái hơi thở, tiếp xúc với môi trường và chuyển hóa cái môi trường như thế nào. Và đặc biệt là chẳng hạn như chúng ta có một ngày 2-3 bữa ăn, thì như vậy chúng ta phải biết biến những cái bữa ăn đó, những cái thời khóa mà chúng ta chế biến thức ăn hay những cái buổi ăn uống đó, trở thành những cái thời khóa tu tập và chuyển hóa hay là thanh lọc cơ thể chúng ta. Và như chúng tôi có nói với quý vị hôm bữa trước một ít, tức là chúng ta biết rằng hiện nay thì cái vấn đề trong những thập niên vừa qua thì cái vấn đề là nuôi trồng và giết thịt ở Mỹ quốc này nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đang là một cái đại nạn, đang hủy hoại môi trường về vật chất, tức là về cái ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm cái tỷ lệ của đất đai, cũng như cái mà quan trọng vi tế nhất, tức là cái sự ô nhiễm về năng lượng hay là tâm linh mà ít khi chúng ta biết đến cái tầng năng lượng này. Và chính vì vậy nó tạo nên rất nhiều cái sự bất an. Và bởi vì còn có sự tiêu thụ, do đó nó còn có sự sản xuất. Nếu như chúng ta cắt giảm bớt sự tiêu thụ thì nó sẽ cắt giảm bớt sự sản xuất, và từ đó nó sẽ cắt giảm đi bớt những cái sự ô nhiễm và cái rối loạn trật tự của vũ trụ. Quý vị cứ nhìn những sinh vật nhỏ bé, tức là mỗi một ngày chúng ta cứ tưởng tượng rằng mỗi một ngày ở đất nước Mỹ này giết tối thiểu là 1.500.000 con. Cứ mỗi một ngày là có 1.500.000 con sinh vật nhỏ bé như vậy bị giết. Và chưa nói nó bị giết, quý vị cứ nhìn cái cách sống của nó, sự bất an và cái sự bất cân đối giữa các cơ quan của nó. Tức là nó đã có một cái sự lệch lạc về tỷ lệ các cơ quan bộ phận trong cơ thể của nó. Thì như vậy, chỉ nổi với cái sự bất quân bình như vậy thì nó đã tạo ra một cái lực để ảnh hưởng đến chúng mình rồi, chưa nói đến khi mà mình ăn vào nó. Thì như vậy, chẳng hạn như chúng ta thấy cái cách nuôi nó như vậy, cái cách chuyên chở và cách giết thịt từ những cái con vật bé nhỏ như vậy, nó đã tạo nên một cái năng lượng rất là bất an. Rồi cơ bắp của nó, xương khớp của nó, các cơ quan nội tạng của nó đều bị rối loạn cái trật tự của vũ trụ, tức là nó không có một cái cân bằng về tỷ lệ sinh học đó. Và quý vị thấy chẳng hạn như khi mình ăn, quý vị có tưởng tượng là mỗi một ngày một cái dàn như vậy á, là nó giết khoảng chừng 1.000.000 con. Mà trong nước Mỹ của mình không thôi, tức là mình có tối thiểu là 6 cái trung tâm mà giết thịt như vậy. Đây là chưa kể đến những cái trung tâm nhỏ mà người ta gọi là organic, hay là những cái trung tâm ở châu Âu và châu Á, chỉ nội riêng ở nước Mỹ không thôi. Thành ra quý vị thấy tất cả mọi cái từ cái ngày nó bắt đầu nó thoát ra khỏi cái trứng, tức là chỉ có 3 ngày tuổi thôi là nó đã bị cắt mỏ nó đã bị cắt mỏ để cho nó lớn, cái diện tích mỏ lớn lên để cho nó ăn cho nhiều, thì nó đã bị đau ngay từ những ngày đầu tiên. cho đến cái môi trường nuôi, cho đến cái thức ăn. Thành ra nó tạo nên rất nhiều cái sự bất an, nó tạo ra rất nhiều cái dịch bệnh. Thành ra nó cắn, nó mổ, nó giết lẫn nhau, hay là nó sự bất quân bình trong các cơ quan của nó, thì nó tạo nên rất nhiều cái bệnh lý. Và tất cả những cái sự bất an đó nó đều tiết vào trong cái cơ bắp của nó, hay là nó đã tiết cái năng lượng đó vào trong môi trường. Và dù ít dù nhiều gì, cho dù chúng ta không sử dụng nó, nhưng mà chúng ta vẫn bị ảnh hưởng. Và cái này là cái nó tạo ra trong những thập niên vừa qua. Thì quý vị thấy rằng ngay cả những cái con vật lớn, chẳng hạn như bò, heo cũng vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sự đau đớn của những con vật này nó xảy ra hàng ngày hàng giờ, từ trong cái chế độ ăn của nó đã có sự bất quân bình, từ trong cái môi trường nuôi dưỡng nó đã có cái sự tổn hại, cái sự bức xúc, sự căng thẳng, rồi tới dịch bệnh. Thành ra tại sao mà chúng ta thấy rằng cái bệnh càng ngày nó càng kéo dài, là tại vì bệnh nó đã có ngay từ trong cái môi trường sống, ngay từ trong những cái sớ thịt, ngay trong môi trường, ngay trong sữa, ngay trong thức ăn, thức uống. Và những cái về thể vật chất thô, tức là chẳng hạn như khi chúng ta ăn những cái thịt này vào, thì một ngày, hai ngày hay ba ngày là chúng ta thải nó ra. Nhưng mà cái còn lưu lại trong người mình là những cái năng lượng bức xúc, bất an, hay là những cái tỷ lệ về sinh học nó đã rối loạn. Tại vì nó đã nuôi dưỡng những cái con vật này hàng ngày với những cái tỷ lệ thức ăn, thức uống, tỷ lệ giữa các cái sinh học của nó đã có sự bất quân bình. Quý vị thấy ngay cả những con gà đẻ cũng vậy, ngay cả những con bò sữa cũng vậy. Thành ra làm sao mà chúng ta không bị bệnh xương khớp, thấy không? Quý vị thấy cái xương khớp nó không có cân bằng tỷ lệ, hay là những cái chất dịch mà nó tiết ra trong sữa cũng vậy. Người ta kích thích nó liên tục để nó sản xuất ra, và thậm chí khi người ta rút sữa thành rút bằng máy thì nó ra cả máu đó. Thành ra trong tất cả những cái thức ăn, thức uống nó đều bị ảnh hưởng, và không riêng gì những cái con vật này, và những cái con vật mà mình thấy chẳng hạn như ở châu Âu thì cái bệnh bò điên, ở châu Á mình thì có bệnh heo bò là bị bệnh lở móng, lở mồm, lở da, hay là nó bị dịch cúm heo, cúm gà, cúm vịt, vân vân. Đó là gì? Đó là trong kinh Đức Phật dạy á, là các pháp nó sinh ra, từ pháp này mà nó sinh ra pháp kia. Ngày xưa nó không có những cái dịch bệnh như vậy, nhưng mà do ngày nay mình nghĩ rằng mình thông minh hơn, mình có phương tiện khoa học kỹ thuật hơn, và mình mạnh mẽ hơn, và mình đối xử với những con vật này như vậy. Thành ra nó không thể kháng cự mình bằng cái vũ lực ha. Nó không thể kháng cự mình bằng trí thông minh, thì nó phải biến thành, nó phải biến thành những cái loại vi sinh như vậy, để rồi khi nó tổn hại lại thì cuối cùng mình phải sợ. Bây giờ ở châu Âu thì nó rất sợ thịt bò, thành ra chỉ còn ở Mỹ. Nhưng mà quý vị thấy cái bệnh bò điên đó là gì? Nếu như mà mình nuôi dưỡng những con vật với những cái thức ăn, thức uống, môi trường căng thẳng như vậy, thì liệu nó có sống an ổn hay không? Thấy chưa? Và nếu như mình nghĩ rằng mình có một cái nhà hay là một cái office của mình đầy đủ tiện nghi, mà mình bị ở trong đó một tuần lễ, cho dù vật chất đầy đủ, tinh thần đầy đủ, nhưng mình ở một tuần lễ 10 ngày mình cũng có thể một nỗi điên, mình không chịu nổi. Huống chi ở đây mà nó còn bị đối xử một cách rất là tàn nhẫn, và cuối cùng thì nó cũng sẽ bị giết thịt. Thành ra tất cả những cái năng lượng bất an đó, nó không còn cách nào để chống lại, thì chỉ bằng cách là nó tiết ra những cái hormone hay là những cái chất trong chính bản thân nó, hay là tự nó phải biến, tức là nó sẽ phát sinh ra những cái con virus để nó làm cho mình phải sợ, hay là những cái dịch bệnh để mình phải sợ, và tự mình phải hủy diệt đi, tức là mình không cần tiếp tục sử dụng nữa. Và riêng gì đó là cái mặt thô, và quý vị thấy về cái mặt vi tế, tức là có một số những cái phim ảnh mà chúng ta thấy rằng những cái loại sinh vật Bây giờ nó có những con nó có cái thần thức cao hơn thì nó cũng có khả năng để nó quay về, nó báo oán trở lại với chúng ta. Bởi vì tất cả những loài sinh vật này theo như trong kinh nói và theo như các tổ và quý vị biết, trong thiền sử thì các vị thiền sư khi mà đến các cái buổi tiệc thì người ta nhìn thấy cái mối quan hệ của gia đình dòng họ của mình nhiều đời nhiều kiếp, khi mà mình phải tái sinh lại làm những cái con thú này. Và nếu như khi mà mình giết thịt những con này, tức là chẳng khác tức là mình giết hại những cái người thân của mình trong đời quá khứ. Và khi mà chúng ta, cái khác biệt giữa cái thế giới Âu Mỹ này, tức là tại vì chúng ta không nhìn thấy những hình ảnh này, phải không? Thành ra chúng ta không thấy được cái sự đau khổ hay là những cái dịch bệnh, những cái cách hành xử đối xử với những sinh vật này. Thành ra chúng ta không có cái lòng từ bi hay là không thấy sợ. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp xúc được những cái này, chúng ta thấy được những hình ảnh này, thì chúng ta thấy rằng thế giới ai cũng kinh hoàng khi thấy tất cả những sinh vật này phải hy sinh một cách rất là đau đớn để cho cuộc sống của nhân loại, một cách không có xứng đáng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quý vị thấy rằng, như chúng tôi nói, khi mà chúng ta không hiểu được cái cấu trúc của vũ trụ hay là cách vận hành của vũ trụ, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sử dụng cái thức ăn bổ, tức là thức ăn có chất béo, chất đạm nhiều để cho chúng ta được mạnh khỏe. Nhưng mà chính vì cái tri giác sai lầm đó, nó đã tạo nên cái sự bất quân bình về cá thể của mình, về các cái cơ quan bộ phận của mình. Nó làm cho cái con người ta càng ngày càng to lớn, nhưng mà cái năng lượng để làm cho cái bộ máy nó chạy thì càng ít đi. Do đó càng ngày mình càng bị yếu, càng ngày mình càng căng thẳng, càng ngày càng bị mệt mỏi. Nhưng mà đó chỉ là những cái biểu hiện bên ngoài. Cái mà nó biểu hiện ở bên trong mà ít ai biết được, tức là quý vị biết rằng, cái hôm bữa chúng ta có làm cái thí nghiệm, tức là khi mà chúng ta để một cái đại diện của bốn loại thực phẩm này ra ngoài môi trường, thì chúng ta thấy rằng cái thực phẩm mà sản sinh ra những cái con vi sinh độc hại, những cái mùi khí hư, khí độc, những cái cặn bã, những chất hôi thối là gì? Là cái chất đạm này trước hết, mới đến chất dầu, tức là chất béo, rồi sau đó mới tới tinh bột và tới rau quả củ. Thành ra cái chất này, hai cái chất đạm và chất béo này á, là hai cái chất mà nó tạo ra nhiều cái độc tố nhất, và chính nó cũng là cái chất tạo ra cái dịch nhầy nhiều nhất. Cái dịch nhầy là gì? Cái dịch nhầy là cái cơ thể mình tiết ra để bảo vệ tự thân của cơ thể mình. Thành ra quý vị để ý thấy, không phải những người ăn thịt, những người ăn chất béo, những người sử dụng quá lượng thì những cái thức ăn này nó không tiêu hóa được và nó sẽ bị những cái dịch nhầy tiết ra, nó làm cản trở và càng ngày những người này cái bụng càng to, hay là cái cặn bã nó càng dính nhiều, nó đọng nhiều trong cơ thể. Bởi vì cái dịch nhầy đó lúc đầu nó tiết ra chỉ với cái mục đích là ngăn chặn đừng cho những cái tác nhân, những cái độc tố này thấm vào cơ thể mình thôi. Nhưng do càng ngày mình càng sử dụng nhiều hơn, nó tiết ra nhiều hơn, thành cái dịch nhầy nó càng ngày nó càng dày đặc, nó càng dính. Và thế là cái vòng luẩn quẩn nó trở lại do cái lực hấp dẫn nha. Nó có bắt đầu nó thu hút, nó làm cho chúng ta bị dính mắt, ăn uống nhiều hơn, thích những cái gia vị, thích ăn những cái này, và dần dần cái độc tố nó đi vào cơ thể mình nhiều hơn. Và dĩ nhiên không phải chỉ có những cái con vật đó không thôi. Bây giờ quý vị thấy cái cách xử lý cũng vậy, với cái cách nuôi trồng như vậy, thành ra cái con vật nó sẽ có nhiều, cái con vật nó sẽ có nhiều cái mô béo hơn mô thịt, mô cơ, phải không? Mà cái mô béo thì không ai thích ăn cả, người ta chỉ thích mô thịt và mô cơ thôi. Thành ra những cái đó thay vì nó sẽ thải bỏ, nó làm thức ăn của động vật trở lại, tức là nó xay nghiền để nó làm thức ăn của động vật trở lại. Nếu như vậy thì cái giá thành nó sẽ bị tụt xuống và cái lợi nhuận nó sẽ ít đi. Do vậy mà bây giờ người ta sử dụng những cái công nghệ để người ta biến những cái mô béo đó thành ra mô cơ, và người ta biến nó từ những cái thực phẩm của động vật trở thành thực phẩm của con người. Đó, thì trở lại là vì cái lợi nhuận, chúng ta thấy không những trong ngành dược phẩm người ta đã đầu độc, và còn ngay trong cái ngành thực phẩm cũng vậy. Quý vị thấy đây là một cái ví dụ để phân loại một cái con bò mà nuôi với cái kiểu mà như vậy thì nó sẽ có nhiều mô béo, thấy không? Tất cả nó sẽ có nhiều mô béo, tại vì nó đâu có ăn uống tốt, nó đâu có vận động tốt đâu, thành ra toàn bộ mô béo, chỉ có rất ít mô cơ. Thì như vậy làm sao để xử lý những cái mô béo này, những cái thịt trắng này, những cái thịt mỡ này nó biến thành những cái thịt nạc đó? Thì người ta mới bắt đầu người ta sử dụng, sau khi người ta cắt xẻ ra xong, người ta dùng hóa chất và người ta bỏ vào trong những cái máy nha, cái máy chẳng hạn như những cái máy dập hay là máy ly tâm hạng lớn, và người ta quay. Thì quý vị xem tất cả những cái thịt này bây giờ ta thảy vào một cái máy dập hay là những cái máy ly tâm lớn để nó đánh, thì khi nó quay ra như vậy á, thì nó sẽ bắt đầu một phần nó có thể tách ra, những cái nào nó tách ra được tách, còn cái thứ hai thì nó sẽ bắt đầu nó đan chen và nó thấm vào trong những cái sớ của mô cơ, mô thịt. Thành một lát sau chúng ta không còn thấy những cái mô mỡ màu trắng đó nữa, và chúng ta chỉ thấy toàn là thịt hồng, thịt đỏ không thôi. Đó. Với cái thứ hai nữa là với cái cách như vậy thì quý vị thấy rằng tất cả những cái mầm bệnh do cái cách nuôi dưỡng như vậy, cũng như do cái cách mà chế biến như vậy, thì bây giờ người ta sẽ xử lý nó bằng những cái hóa chất để cho nó bớt đi cái sự nhiễm trùng. Tại vì như chúng ta nói hồi nãy, tức là cái thịt là từ thân của nó đã sinh ra rất nhiều vi trùng, giòi và những cái độc tố. Bây giờ để xử lý những cái đó thì nó lại sử dụng thêm hóa chất độc. Và những cái hóa chất này thì chúng ta thấy rằng những cái hóa chất là những cái hóa chất rất độc. Đó là lý do tại sao khi chúng ta, bản thân chúng ta ăn thịt tốt không thôi nha, mà nó đã có khả năng sinh ra cái khí độc, sinh ra giòi, sinh ra vi trùng. Bởi vì những thứ đó là những thứ để nó phân hủy cái thịt nó ra, huống chi bây giờ là người ta còn thêm cái hóa chất vào nữa, thì như vậy cái lượng độc tố ở trong những cái thịt này rất nhiều nha. Những cái lượng này rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không thấy được cái quá trình nuôi lớn, không có thấy cái quá trình xẻ và quá trình chế biến. Chúng ta chỉ thấy cái sản phẩm cuối cùng, màu sắc thì rất là đẹp và tiện nghi đó. Chưa kể nữa là chẳng hạn như khi chúng ta đi vào những cái tiệm, mà những tiệm ăn, thì những nhà hàng này thêm gia vị vào nấu nó lên, thì lúc đó một miếng thịt hư, một miếng thịt thối cũng thành thơm ngon. Thành ra chúng ta bị lừa nha, chúng ta bị lừa. Và chính vì vậy là chúng ta tự đầu độc mình bằng những cái chất độc, bằng những cái hóa chất và bằng những cái mô béo mà trong người mình rất nhiều. Và khi vào trong cơ thể mình thì cơ thể mình nó không bao giờ chấp nhận những cái này cả, bởi vì cái lượng nó quá nhiều. Thành ra cái dịch nhầy nó tiết ra để nó bảo vệ, và cuối cùng cái dịch nhầy này nó trap, nó giữ hết tất cả những cái cặn bã độc tố này vào trong cái đường ruột của mình. Và không phải riêng gì thịt bò, thậm chí thịt gà cũng vậy. Quý vị thấy những cái thịt gà trong cái chicken nugget cũng vậy. Không phải riêng gì ở châu Á, ở Trung Quốc hay là những xứ nước nghèo, mà ngay cả châu Mỹ và châu Âu cũng vậy. Tức là thịt nó để lâu, khi mà nó hư thì nó xay nhuyễn ra hết, và nó trộn vào, nó xử lý bằng hóa chất như vậy, hay là nó thêm bột, thêm đường vào, nó chiên lên, thì chúng ta không thấy ha. Và chúng ta thích là chúng ta mua, chẳng hạn như bây giờ đa số là mình làm biến và mình thích mua những thứ làm sẵn, mình thấy nó rất là tiện nghi. Và những cái càng tiện nghi bao nhiêu và mình càng dễ bị lừa nhiều bấy nhiêu. Đó. Thành ra quý vị thấy nếu như chúng ta không thấy được, và quý vị đừng nghĩ rằng là nó không có xảy ra ở đất nước Mỹ này, mặc dù ở Mỹ này thì nó có những cái cơ quan quản lý thực phẩm rất là nghiêm ngặt, nhưng mà quý vị nên nhớ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, và chúng ta đang ở trong cái xã hội bị cái đồng tiền nó chi phối. Ngay cả ngành dược phẩm, ngay cả ngành dược phẩm, tức là mỗi một lần một cái đơn, một cái application nó muốn pass qua là nó phải tốn cả hàng triệu đô la, mà con người ta cần bị chết hàng loạt, cần bị cái tác dụng phụ hàng loạt, huống chi là những cái thực phẩm này nữa, huống chi là những cái thực phẩm này nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng không phải chỉ ở Trung Quốc mới có cái tệ nạn này, hay là ở những xứ nghèo mới có những cái tệ nạn này, và ngay trên nước Mỹ này thỉnh thoảng thì khi mà các cái cơ quan dịch, hay là những cơ quan kiểm dịch, hay là những cơ quan kinh tế nó đi kiểm, thì nó mới bắt đầu nó cũng phát hiện được một số rất là ít, nhưng mà 10 phần thì nó chỉ phát hiện chưa được một phần đó. Cái thứ hai nữa là khi mà người ta ăn đó, thì nó không có đến nỗi mà nó quá độc như những cái thực phẩm của Trung Quốc, để nó nỗi ăn vào là bị ngộ độc ngay lập tức. Chỉ có những trường hợp khi mà cái người đó ăn quá nhiều hay ăn liên tục thì một hai bữa ăn sau thì người ta mới bị bệnh nặng. Còn ngoài ra thì có khi nó cứ tích tụ ngày này qua ngày kia, thành ra cái bệnh lý nó càng ngày nó càng nhiều, và càng ngày nó càng giảm xuống ở cái tuổi. Và như chúng tôi nói với quý vị á, tức là bây giờ những cái bệnh cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu nó không còn phải ở cái tuổi 30 mấy 40 nữa, mà ở trẻ em 7 tuổi 8 tuổi là bắt đầu đã bị rồi. Và quý vị thấy ngày xưa những cái fast food này nó chỉ được ứng dụng cho công nhân thôi, nhưng mà ngày nay thì nó bắt đầu nó dụ dỗ đến trẻ em. Tất cả những cái chỗ này thì nó đều có đồ chơi, nó đều có những cái trung tâm vui chơi, và nó đều có quà cáp để nó dụ ngay cả những đứa nhỏ này. Và rất dễ, theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn thì chúng ta đã biết rồi, tất cả những cái độc chất, những cái hóa chất này đã có trong thực phẩm này. Và khi nó bỏ những cái hóa chất thơm ngon, những cái chất nghiện vào, thì những đứa nhỏ này nó ăn vào thì nó cứ thấy thích. Bởi vì những cái hóa chất đó nó đi vào trong cái lớp dịch nhầy, và nó đã dính trong cái lớp dịch nhầy màng ruột của nó rồi, phải không? Thành sau đó thì cứ thế cái lực hấp dẫn, cái nguyên lý của lực hấp dẫn cứ thế mà thu hút vào, thành ra nó bị nghiện. Và nó nghiện ngay từ vài ba tuổi, năm bảy tuổi, mười tuổi rồi, chứ không cần chờ cho nó đến lớn nó đi làm hay nó đi học nó mới nghiện đó. Thành ra nếu như chúng ta là những người cha mẹ mà chúng ta còn chưa ý thức được, chưa thấy được cái này, thì làm sao chúng ta có thể nghĩ rằng những đứa nhỏ nó có thể có ý thức, có thể thấy được đó. Thì đây là cái thức ăn và cái thức uống cũng như vậy. Và không riêng gì đối với những thực phẩm sản xuất ở Mỹ này nha. Bây giờ quý vị nếu mà quý vị đọc news thì quý vị biết rằng hiện nay thì một loạt những cái thực phẩm được nhập khẩu từ Á Châu, mà đặc biệt ngay cả sản phẩm của Việt Nam mình cũng vậy nha, ngay cả sản phẩm của Việt Nam mình cũng vậy. Thì quý vị thấy rằng cái thực phẩm bây giờ Mỹ nó bắt đầu nó cấm hàng loạt, nhất là những thực phẩm đông lạnh hay là những thực phẩm seafood. Thành ra mình nghĩ rằng tất cả những cái thực phẩm ở Mỹ này mình không ăn, bây giờ người Á Châu mình thôi mình ăn thực phẩm ở Việt Nam mình đưa qua nha. Mình ăn thực phẩm ở Việt Nam mình đưa qua, nhưng mà chúng ta thấy cũng có lý do là tại vì tất cả những cái thực phẩm mà nhất là chất đạm, tôm cá, thịt cá vân vân, thì những cái thứ đó là những cái thứ mà nó hấp dẫn người ta, bởi vì chúng ta đang có những cái tri giác sai lầm. Rồi chính vì những cái thực phẩm đó, như chúng tôi nói quý vị, nó rất là dễ bị hư thối, nó có khả năng sinh vi trùng, giòi và những cái khí độc, những chất độc. Thành ra bây giờ người ta phải bỏ những cái hóa chất vào để phòng chống như vậy. Và chúng ta bây giờ thì chúng ta không có cái cơ hội sử dụng thực phẩm tươi sống nữa, mà chúng ta phải sử dụng thực phẩm đóng gói, đóng hộp hoặc là thực phẩm nhập. Và nhất là người Việt Nam mình bây giờ mình nghĩ rằng thôi bây giờ thấy thực phẩm của Mỹ sợ quá, bây giờ ăn thực phẩm châu Á. Bây giờ quý vị coi mười mấy sản phẩm của châu Á mình bây giờ đang bị cấm nha. Thứ nhất là cũng gì, cũng là tôm đông lạnh nha. Cái thứ hai á là thịt cua đông lạnh, rồi chả cua đông lạnh. Thứ tư là chúng ta có thịt cua nấu chín, cũng vậy, cũng đồ đông lạnh, lươn đông lạnh, mì nha, mì gói. Rồi thậm chí như là bột gia vị, quý vị biết là cái tiêu mà còn nguyên hạt cũng vậy. Tức là nếu mà ai không biết cứ thấy tiêu đẹp, nhưng mà thật ra nó chỉ là bột xi măng hay là những cái bột gì không thôi, không phải tiêu nha. Tiêu thì nó rất rẻ, nhưng mà rốt cuộc ngay cả tiêu nguyên hộp mà càng bị lầm, huống chi mà tiêu xay ra đó. Rồi cam thảo, quế, cá nha, bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng, cá, lươn, chả, cua. Thì nói chung là đại đa số 90% là thực phẩm seafood, khoảng 8% là các cái loại nước chấm, nước tương hay là nước mắm, hay là sản phẩm dưa cải muối hay là củ cải muối, và khoảng 1% cho đến 2% là tiêu hay là bột ngũ cốc, bột dinh dưỡng đó. Thành ra quý vị thấy nếu mà chúng ta còn sử dụng thức ăn động vật thì chúng ta sẽ dễ bị nhiễm độc, và chúng ta sẽ tự đầu độc mình rất là nhiều. Thì đó là lý do tại sao càng ngày ha, càng ngày chúng ta càng thấy cái bệnh lý càng ngày càng nhiều. Bởi vì tất cả những thực phẩm, cho dù là thực phẩm sản xuất ở Mỹ hay thực phẩm sản xuất ở những nước khác, đó là thực phẩm tươi hay là thực phẩm đông lạnh hay là thực phẩm đóng gói, thực phẩm khô cũng vậy. Và cái mà độc tố nhiều nhất là những thực phẩm protein, tức là những chất đạm đó. Do vậy mà nếu mà chúng ta hạn chế được nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nha. Chúng ta hạn chế được nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Thành ra một cách tổng quát là chúng ta thấy rằng trong cái thức ăn của chúng ta, chúng ta cố gắng ăn càng đơn giản bao nhiêu, thức ăn của chúng ta càng đơn giản bao nhiêu, càng ít chế biến bao nhiêu, càng tươi bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu nha. Ở bên này thì chúng ta không sử dụng bột ngọt nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn còn sử dụng cái bột nêm là thứ nhất, đường là thứ hai. Tại vì bên này thực tế mà chúng ta kiếm được cái đường vàng cũng khó đó, chỉ có một số nơi thì chúng ta có đường vàng, nhưng mà hầu như là cái đường tinh chế, tức là đường cát trắng, nó chiếm hết 90-95% thị trường cả Việt Nam và Á Châu lẫn Mỹ. Thành ra khi mà chúng ta, nhất là những người nam, sử dụng cái gì cũng có đường, và quý vị tưởng tượng cái chất tẩy để mà tẩy đường như vậy, thì khi nó vào trong ruột mình, trong cơ thể mình thì nó cũng vậy. Và bên cạnh đó là những cái chất kích thích, chẳng hạn như chúng tôi vừa nói quý vị là tiêu, là ớt, là những ngũ vị hương vân vân, thì những cái đó là bây giờ là hầu như là những cái hóa chất người ta tổng hợp hết, chứ không còn nói là những cái chất chính thực tế nó tốt đẹp nữa. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta chế biến cũng vậy, ngay cả khi mà thực phẩm chúng ta kiếm được là thực phẩm tươi mà chúng ta chế biến cầu kỳ, thì nó cũng có tối thiểu là hai cái hại. Cái hại thứ nhất là nó làm ngược lại cái nhân quả, tức là chúng ta đang làm cho cái cuộc sống chúng ta rắc rối hơn thêm. Và cũng như chúng ta đang làm cho cái cơ quan tiêu hóa của chúng ta phải đối diện với cái sự rắc rối và tiêu hóa khó khăn, bài tiết khó khăn hơn. Và nếu như vậy thì nó sẽ bị tù động, nó sẽ bị ứ động là những cái cặn bã, những độc tố trong người nó rất nhiều. Và đặc biệt nhất tổn hại nhiều nhất là cái gì? Tổn hại nhiều nhất là cái gan, mà chứa đựng độc tố nhiều nhất là cái ruột già. Thành ra chúng ta thấy hai cái bệnh ung thư gan, viêm gan, xơ gan và cái bệnh ung thư ruột già, viêm ruột già, thì đó là hai cái bệnh mà chúng ta bị rất nhiều, không riêng gì người Mỹ mà người Việt Nam, người Á Châu đang chiếm đại đa số. Rồi cái thức uống cũng vậy, cái thức uống thì nó cực kỳ quan trọng ha. Cái thức uống thì nó cực kỳ quan trọng. Tại sao? Tại vì cơ thể chúng ta 70-75% là nước ha. Và cái thức uống này á, thì nó là cái nguồn có khả năng cung cấp năng lượng, thanh lọc cơ thể, và nó duy trì cái sự sống hay là cái trật tự của vũ trụ. Mà khi mà mình không biết cách uống, tức là mình đã phá hủy cái trật tự đó đi rồi, phá hủy cái năng lượng. Và cũng nhân đây thì chúng tôi nói luôn cho quý vị xem, tức là xưa nay thì chúng ta không hiểu được hết tất cả những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, thành ra chúng ta không tận dụng được hết tất cả những cái điểm tích cực cũng như hạn chế những cái điểm tiêu cực của nó, và chúng ta bị kẹt rất nhiều. Chẳng hạn như chúng ta chỉ nghĩ rằng xưa nay chúng ta nghĩ rằng cái nước là khi nó ở khoảng 0 độ ha, khi mà nước ở khoảng 0 độ thì nó sẽ đông, phải không? Khi chúng ta nghĩ rằng nước ở khoảng 0 độ thì nó sẽ đông đá lại. Nhưng mà quý vị biết rằng ngày nay dưới cái tác động của năng lượng thì chúng ta biết rằng cái nước là một cái dung môi, một cái dịch đặc biệt nhất trên trần gian, trên trái đất này. Thành ra đó là cái tạo hóa đã cho con người sinh ra trên cái trái đất này. Đây là một cái hành tinh có sự sống nhiều nhất, tại vì cái hành tinh này nó có 3/4 là nước. Và cũng chính vì vậy cái cấu tạo cơ thể của những sinh vật sống trên hành tinh này nó cũng phải có cái tỷ lệ nước tương đương. Và tối nay thì chúng tôi sẽ trả lời một cái câu hỏi. Trưa nay có một anh bạn hỏi về tại sao mà chư Phật luôn luôn cái đời cuối cùng phải thể hiện về cõi ta bà này thành cái thân con người trước khi thành cái quả vị tối thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nó cũng có một cái yếu tố liên quan tới cái nguồn năng lượng của vũ trụ và cái tỷ lệ cấu trúc của các cái sinh vật trên cái hành tinh này, tức là trái đất. Thì ở đây quý vị thấy bình thường mình nghĩ rằng cái nước là không độ là nó sẽ đông đá. Nhưng mà quý vị coi cái nước này, quý vị để ý nhìn thử coi, nó vẫn còn ở thể lỏng, thấy chưa? Và cái nước này nó ở thể lỏng, đụng nhẹ một cái thì nó sẽ biến thành thể rắn ngay lập tức, tức là nó biến thành ice. Và cái này thì quý vị chưa nhìn thấy rõ, cái anh chàng này đang mang cái áo rất là dày nha, đang mang áo rất là dày, tức là chứng tỏ rằng cái khu vực xung quanh này trời đang rất lạnh. Nhưng mà quý vị xem cái hình kế tiếp thì quý vị sẽ thấy rõ hơn, tức là ở cái nhiệt độ hiện nay ở trong cái nơi đó thì anh chàng này đang mang áo lạnh đến mấy lớp, găng tay, nón nha. Và quý vị để ý anh ta nói thì nó sẽ ra hơi, thấy chưa? Nói ra hơi tức là cực kỳ lạnh, nhưng nước vẫn ở thể lỏng. Và nhiệt độ ở đây là đang -38°C. Đó, nhiệt độ ở đây là -38°C. Nhưng mà cũng vậy, nước đang ở thể lỏng, chỉ một cái tác động rất nhẹ, tức là một cái chấn động nó làm thay đổi cái từ trường hay là cái sóng của nó thì ngay lập tức nó biến lại. Thì như vậy, cái gì, cái năng lượng nào làm cho cái nước có khả năng giữ được cái thể lỏng như vậy ở cái nhiệt độ -30°C mà xưa nay chúng ta không nghĩ cái đó nó tồn tại trên thế gian này, và hầu như nó phản bại hết tất cả những cái định luật của khoa học mà chúng ta biết từ trước đến nay, thấy không? Đó, thì trong cái bài đầu tiên khi chúng ta nói, nếu như chúng ta hiểu được cái nguyên lý cấu hình của vũ trụ vạn vật, tức là từ những cái nguyên tố, từ những cái nguyên tử căn bản để thành những cái phân tử. Thì cũng vậy, nước nó chỉ có một nguyên tử oxy và hai nguyên tử hydro thôi, nhưng mà do cái cách sắp xếp cấu tạo của nó có thể biến hình, nó có thể tạo nên rất nhiều cái cấu hình khác nhau. Cũng như nó có cái nối hóa học, tức là mình gọi là nối ion, nó có cái nối hydro, nó có cái nối năng lượng điện, và nó có cái khả năng dung chứa năng lượng nhiều nhất. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong chùa cũng vậy, mà trong nhà thờ cũng vậy, thường sử dụng cái nước. Trong nhà thờ bên Thiên Chúa Giáo thì gọi là nước thánh ha. Trong chùa mình thì mình thấy trên bàn Phật của mình thường hay có những chai nước. Thật ra thì nếu mà mình làm đúng, khi mình hiểu được cái nguyên lý của khoa học, cái sự vận hành của năng lượng vũ trụ, thì thực sự nó là một cái nguồn trị liệu cực kỳ vô biên. Cái tác dụng của nó thẩm thấu rất là sâu. Nhưng mà khi mình không hiểu thì mình làm thì nó trật lất. Đó là lý do tại sao, là tại vì cái như chúng tôi nói quý vị, thứ nhất là trong cơ thể của mình 3/4 là nước, thấy chưa? Cái thứ hai là cái nguồn nước nó có khả năng dung chứa được rất nhiều cái năng lượng. Quý vị tưởng tượng là nước ở nhiệt độ 38 độ âm mà vẫn còn giữ được thể lỏng, tức là nó phải chứa bao nhiêu năng lượng trong đó. Rồi lát nữa chúng ta sẽ nói tới cái cách khác, cái cách mà nó chuyển hóa từ cái trạng thái này qua trạng thái khác nữa. Chẳng hạn như quý vị thấy khi mà ở Mỹ này thì mình có nhiều cơ hội hơn là ở những nước khác, tức là khi mình nấu nước sôi trong những cái bình cà phê, hay là khi mình đun nước trong những cái bình bằng thủy tinh, phải không? Khi mình đun nước trong những cái bình bằng thủy tinh thì nó trong chứ gì. Thì khi nó trong như vậy á, thì mình đun lửa lên, chẳng hạn như lúc đầu mình thấy cái thể tích nước của nó là nó nằm ngang cái vạch này, nhưng khi mà mình bắt đầu mình cung cấp năng lượng vào thì mình thấy cái gì? Cái thể tích nước nó sẽ dâng lên. Cái phân tử nước nó không còn mịn màng trong suốt nữa, mà bắt đầu mình bắt đầu có thể nhìn thấy bằng mắt thường những cái hạt bong bóng nhỏ li ti. Và cái năng lượng mà mình nạp vào cho nó, mình cung cấp vào cho nó, tức là từ cái thể heat, tức là thể nóng, nó biến thành cái gì? Nó biến một phần thành ra cái sóng âm thanh, thấy chưa? Và đồng thời cái thứ hai, nó làm nới các cái bond, tức là các cái nối giữa các cái phân tử nước. Thành ra cái phân tử nước bây giờ nó không còn dính chặt lại nhau, mà nó giãn nở ra. Thành đó là lý do tại sao mình thấy cái thể tích nước nó dâng lên. Mình thấy cái phân tử nước nó không còn tinh vi, mà mình không thể nhìn bằng mắt thường. Bây giờ mình sẽ thấy những cái hạt li ti trong đó, hay là những cái bong bóng nước. Và đồng thời mình nghe cái gì? Nghe cái tiếng nước nó reo, phải không? Tức là nó chuyển từ sóng năng lượng qua sóng âm thanh. Và khi mình tiếp tục mình gia tăng cái heat, cái năng lượng dưới này, thì nó làm sao? Nó bắt đầu nó biến từ cái nước trong thành ra cái nước hơi mù mù, hơi đục đục như là sương khói. Và cái thể tích nó cũng tiếp tục nó dâng lên, cho đến bắt đầu nó biến thành cái thể gì? Cái thể sương mù, sương nước, sương khói. Và sau đó thì cái hơi nước nó bay lên. Tiếp tục mình đun nữa thì một lát cái nước trong này nó sẽ biến mất. Nhưng mà thực sự nó biến mất không? Nó chuyển cái form của nó ha. Nó chuyển trạng thái, tức là từ thể lỏng sang thể nửa lỏng, nửa ga, nửa khói. Rồi bắt đầu từ từ nó lên cái thể hơi và nó bay đi. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà chúng ta tiếp nhận được cái đó, thì nếu quý vị nghĩ rằng trong cơ thể mình 3/4 là nước, nếu như khi mình biết tiếp nhận năng lượng, thì đây là một cách chuyển hóa thân của mình. Một cách mà mình biến đổi từ một cái thân này qua thân kia. Và đây cũng là cái nguyên lý của bát nhã ha. Đây cũng là nguyên lý của bát nhã, tức là sắc khóc tức thì không, mà không tức thì sắc. Hay là tất cả các pháp nó có mặt trong nhau, và nó biến đổi, nó thay đổi liên tục. Thành ra trở lại trong cái đời sống bình thường của mình, nếu như mình biết cách đưa cái năng lượng an lành vào trong thức ăn, thức uống, đặc biệt là thức uống của mình, Thì như vậy mình đã chuyển hóa hết tất cả những cái năng lượng xấu ác bất an trước khi mình đưa vào cơ thể mình. Và bởi vì nước nó có cái khả năng dung chứa hầu giữ cái năng lượng rất nhiều, thấy không, hơn bất cứ một cái vật thể nào trong ngôi trong thế gian này. Nước là nó có khả năng giữ, dung chứa hay là hầu giữ được rất nhiều cái năng lượng, năng lượng tích cực cũng vậy và năng lượng tiêu cực cũng vậy. Thành ra nếu như mà mình chú nguyện những lời độc thì trong đó nó cũng giữ, và khi mình đưa vào cơ thể mình cũng bị nhiễm độc. Mình giữ chú nguyện một cái năng lượng an lành hay mình đưa vào một cái năng lượng tinh khiết thì nó cũng có khả năng giữ được cái năng lượng. Thành ra nước là cái dung môi có khả năng giữ được năng lượng cực lớn so với tất cả những vật thể, những cái dung môi khác trong vũ trụ này. Và cái đặc biệt thứ hai nữa là khi mình đưa nó vào trong cơ thể mình thì trở lại, bởi vì trong cơ thể mình nó chiếm 3/4 là nước. Thành ra khi nó đi vào cơ thể mình thì nó sẽ hòa với hết tất cả những cái lượng nước trong cơ thể mình hay là những cái dịch trong cơ thể mình, và nó thẩm thấu cho tới từng tế bào chứ không phải là từng cơ quan nữa. Do vậy mà cái năng lượng mà mình đã đưa vào trong nước đó nó sẽ đi vào trong từng ngõ ngách, từng tế bào của cơ thể mình. Đó là lý do tại sao mà mình có thể sử dụng cái nước này không thôi như là một cái phương dược để trị liệu hết tất cả các bệnh lý, kể cả về thân bệnh chứ không phải là tâm bệnh. Và cũng trên cái ứng dụng, cũng trên cái ứng dụng của cái nguồn năng lượng mà nó tích tụ ở trong nước vậy, thì quý vị biết rằng ngày nay ở Nga Sô, ở Ukraine, người ta đã thí nghiệm cái này từ sau năm 1990-91 rồi, tức là sau cái chiến tranh lạnh. Thì người ta chỉ sử dụng có nửa cc nước thôi ha, nửa cc nước như nãy mình để trong cái chai mà mình thấy âm 38 độ mà nó vẫn còn ở thể lỏng như vậy. Người ta chỉ cần sử dụng nửa cc nước đó là người ta có thể cứu sống một em bé mà sinh non hay là bị nuôi trong lồng kiến. Thì quý vị biết rằng những em bé mà bị nuôi trong lồng kiến thì cái xác suất mà nó sống còn không được bao nhiêu cả, nhưng mà chỉ cần nửa cc nước đó thôi, tức là nửa ml có thể cứu sống được. Và cũng vậy, bên cạnh cái nước là tới cái ánh sáng, cái năng lượng qua cái tia laser. Thì trong những cái năng lượng tần số của ánh sáng thì nó có một cái năng lượng trong cái tia laser là cái trị liệu, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có một cái tần số gần đó là cái tần số gây ung thư, tức là nó ở 380 nanomet là cái tần số đó là tần số gây ung thư, nó phá hủy tế bào. Thành ra ngày nay người ta cũng sử dụng những cái tia laser đó ứng dụng trong khoa học để phẫu thuật, để hàn gắn những cái mô cơ, thành ra nó không bị chảy máu, hay là khi mà chúng ta phẫu thuật thì nó sẽ lành nhanh hơn. Và cũng cái ứng dụng đó để người ta ghép xương hay là người ta làm cấy mô vân vân. Nhưng mà vì ngày nay nếu như sử dụng cái đó thì ngành công nghệ dược phẩm sẽ bị phá sản ha. Thành ra cuối cùng những cái này nó vẫn bị giữ lại một cách rất là giới hạn. Cũng may rằng nó không có thâm nhập vào Hoa Kỳ hay là châu Âu, ở Đức hay ở Pháp. Thành ra nó vẫn còn chỉ giữ ở một cái vùng rất nhỏ ở Russia, tức là Ukraine thôi. Chứ khi nó phát triển ra thì nó sẽ bị cái cộng đồng kia hủy diệt. Và cái con đường đó cũng là cái con đường ngày xưa của Liên bang Soviet đã sử dụng với tất cả những ngành khoa học hay là những cái ngành khoa học phát triển. Khi mà người ta thấy những cái mới lạ như vậy thì người ta sẽ giữ hết và người ta sử dụng nó cho cái mục đích của chiến tranh và của lợi nhuận. Thì ngày hôm nay cũng vậy, khi mà những cái thành tựu khoa học này ra đời thì nó cũng sẽ bị giới hạn. Đó là một cái nhân quả của nước Nga nói riêng và của nhân loại nói chung, khi mà chúng ta chưa diệt được cái lòng tham sân si của mình. Chứ còn nếu mà nói thực sự để mà trị được bệnh thì chỉ với cái thiền tập thôi, chỉ với cái sóng não của mình, chỉ với cái tâm từ bi của mình thôi là mình đã có thể chuyển hóa được hết tất cả những cái tật bệnh. Thành ra do vậy mà chúng ta thấy rằng nếu chúng ta hiểu được hết tất cả những cái nguyên lý này và thực tế khoa học đã chứng minh rất rõ ràng, thì như vậy chúng ta phải tự cứu mình, chứ đừng có dựa dẫm vào những cái phương tiện khoa học kỹ thuật, hay là đừng dựa dẫm vào xã hội. Bởi vì khi mình dựa dẫm vào khoa học kỹ thuật hay vào xã hội thì mình sẽ bị rớt vào cái vòng luẩn quẩn và cái nhân quả của nó. Và ngay cả khi mà chúng ta hiểu được cái này, chúng ta tự cứu mình, mà nếu chúng ta không liên tục hành trì, hay như mà chúng ta không có một cái nhóm, không có một cái cộng đồng vững mạnh, thì chúng ta cũng sẽ bị cái gọi là collective energy của những cái cộng đồng khác ảnh hưởng tới mình. Do vậy mà cái mà chúng tôi khuyến khích là quý vị phải, thứ nhất, tự thân mình sẽ cố gắng thực tập. Khi quý vị hiểu được những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ và đã có những cái minh chứng của khoa học rất rõ ràng rồi, thì mình đã có cái niềm tin và mình phải cố gắng thực tập cho tự thân mình. Cái thứ hai nữa là mình sẽ cố gắng thành lập những cái tăng thân, những cái cộng đồng nhỏ, để mình có được một cái lực mạnh hơn để bảo vệ cái cộng đồng của mình, để nó đừng bị cái collective energy, tức là những cái cộng đồng khác nó ảnh hưởng. Tại vì hiện nay cái số lượng người mà biết được, ứng dụng được những cái này nó không ít, nó không có nhiều, nó rất là ít ha. Thành ra không phải chỉ một mình cá nhân mình thực tập là đủ. Nếu như một mình cá nhân mình thực tập đủ thì bản thân của những vị Bồ Tát tái sanh, người ta đã ở ẩn trong núi và người ta đã có thể giúp mình chuyển hóa được hết rồi. Nhưng mà xin thưa với quý vị, không nổi, là tại vì cái nghiệp của chúng sanh quá nặng. Mình đã tạo ra, mình đã tự đầu độc, tự hủy hoại mình, thấy không? Thành ra bây giờ trước hết là mình phải có cái ý thức để dừng lại, thì lúc đó các ngài mới có thể làm được. Rồi tiến thêm một bước nữa, tức là mình phải tiếp nhận những cái năng lượng đó, những cái từ trường đó, và mình phải làm sao cho nó phát triển lên trong từng cái cộng đồng nhỏ của mình, thì như vậy mình mới có khả năng tiếp nhận được cái năng lượng. Giống như quý vị thấy bây giờ, nếu chẳng hạn như AT&T là bây giờ mạnh nhất trong communication, thấy không? Nhưng nếu nó chỉ đóng một cái trạm ở ngay cái trụ sở, hay là mỗi tiểu bang nó chỉ đóng một cái trạm phát sóng thôi, thì mình có khả năng mà bắt sóng được hết tất cả ở các tỉnh nhỏ hay là các nơi không? Không. Tức là mỗi một nơi mình còn phải có một cái trạm thâu và phát sóng nữa. Thì như vậy những cái trạm đó nó không cần lớn mạnh như cái trạm chính, nhưng mà ít nhất nó phải có những cái trạm nhỏ địa phương để làm chi, nó tiếp nhận và nó tiếp tục nó truyền cái sóng nó đi. Thành ra mình cũng vậy. Nếu như mà tự thân một vài cá nhân, cho dù cái năng lực có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, vẫn không có khả năng chuyển hóa được nghiệp của chúng sanh. Và bản thân mình phải tự chuyển hóa, và cái cộng đồng của mình phải chuyển hóa, thì lúc đó mình mới tiếp nhận được cái năng lượng, cái năng lực của chư Phật hay chư Bồ Tát. Còn nếu không thì bây giờ cho dù chư Phật có thị hiện, Bồ Tát có tái sanh hàng loạt, cũng không thể nào cứu mình được. Và khi mình hiểu rõ cái nguyên lý này rồi thì nó rất là khoa học, nó không có gì mê tín cả. Quý vị không thực hiện được cái này thì cho dù quý vị có tụng kinh, có trì chú, muốn mỏi miệng, muốn hết hơi cũng không thể nào tương ưng được cả. Bởi vì ngay trong tự thân của mình đã là một cái trung tâm ô nhiễm rồi, thấy không? Và mình không có phát lên những cái sóng, mình không có tiếp nhận được cái sóng kia thì không cách nào mình chuyển hóa được. Thành ra tự thân mỗi người phải ý thức được và phải chuyển hóa được, thì lúc đó mình mới tiếp nhận được cái năng lượng, cái làn sóng của những vị Bồ Tát tái sinh đang ở ẩn hay đang ở giữa cõi ta bà này. Rồi, thì đó là tới cái bước thứ hai là cái nước uống. Cái thứ ba thì chúng ta đã nói sáng nay là cái nói, thì chúng ta cố gắng cũng vậy, tức là chúng ta lãng phí rất nhiều cái năng lượng của mình ha. Chúng ta lãng phí rất nhiều cái năng lượng của mình. Giả sử như chúng tôi thực sự mà nói, thì nếu hạnh phúc hơn, tức là chúng tôi có thời gian chúng tôi nhập thất, không phải nói. Những cái năm đầu tiên, tức là cách đây khoảng chừng 7-8 năm trước, rất là hạnh phúc. Quý vị biết một cái thiền viện 20 mấy mẫu, giỏi lắm chỉ có vài ba anh em thôi, tức là có khi cả tuần lễ không nói với nhau một tiếng, chỉ ngoại trừ lên cái giờ công phu. Mà lên giờ công phu thì khi mà tụng kinh ha, thì tất cả đều vào cái bài tụng, hết cái bài tụng kinh rồi vào thời ngồi thiền, hay là vào thời ăn uống, hay là làm chấp tác, thì mỗi người một việc, mỗi người một góc, và hầu như không bao giờ phải tốn hao năng lượng cả. Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải nói, mà nói nhiều thì rất là hao hơi tổn khí nha. Thành ra đó là cái điều bắt buộc chúng ta phải làm. Nhưng mà còn những cái khi mà mình thấy có những cái thực sự, nếu mà quý vị có thể có một cái máy cassette hay một cái video mà quý vị quay suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ, thì mình thấy mình lãng phí hơn 8-90% for nothing. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chính vì cái bất giác đó, mình đã phát ra nhiều cái năng lượng bất lành, bất an, thị phi nhiều hơn là những cái tích cực giúp đỡ cho mọi người khác. Và mình nên nhớ cái luật nhân quả hay là cái lực hấp dẫn của vũ trụ. Khi mình phát ra cái âm thanh, cái làn sóng, cái từ trường tiêu cực như vậy, thì cuối cùng mình lãnh trở lại là những cái tiêu cực. Thì thế là cái cuộc đời mình nó có up and down, nó có lệnh đệnh, nó có... thành ra nó chẳng đi tới đâu cả ha. Thành ra chúng ta sẽ cố gắng hạn chế bớt, tức là khi nào mình cần thiết lắm thì mình mới nói, và mình nói là những lời nào cho dù mình nói ra sự thật, nhưng mà mình biết rằng cái sự thật đó nó sẽ không có làm gì lợi lạc cho nhiều người, nó không có đem lại được cái sự lợi lạc nhiều, không có đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc cho người ta, thì thôi mình cũng nín luôn, chứ mình cũng không nên nói nữa. Đó, huống chi là mình nói ra những cái chuyện mình không biết rõ, mình không chắc chắn, mình không đem lại cái gì lợi lạc, nó chẳng lợi lạc cho mình, chẳng lợi lạc cho người, chẳng lợi lạc cho ai hết, mà mình nói ra làm chi nha. Đó rồi, cái ngủ, cái thở, thì tất cả những cái này chúng ta đã nói rồi. Còn hai cái cuối là cái thể dục, khí công, luyện khí, thì cái này là cái cũng cực kỳ quan trọng nha. Và chúng tôi nhắc đi nhắc lại hoài, tức là cái năng lượng trong vũ trụ này nó phải lưu chuyển liên tục, và cái năng lượng có lưu chuyển được thì tất cả những cái dịch nó mới được lưu chuyển, nó không bị tù động, nó không bị bế tắc. Và khi đó thì cái thể vật chất, tức là cái thể mà nó kết tụ lại của cái năng lượng, nó mới không có bị trật đường rầy, nó mới không bị rối loạn. Còn nếu không á, thì tự thân của mình, nếu như mà mình không vận động, không tập thể dục, không luyện khí, thì mình sẽ bị bệnh tật ha, mình sẽ bị bệnh tật đau nhức. Mà cũng vậy, tức là quý vị thấy rằng trở lại là có những cái định luật của vũ trụ nó tác động lên mình liên tục, mà nó không có tích cực hay tiêu cực, chỉ có là do mình làm nó tích cực thì cái nguyên lý đó nó sẽ hỗ trợ mình tốt đẹp hơn. Còn nếu mình tiêu cực thì cái nguyên lý đó nó sẽ làm cho mình bị tệ hại hơn. Và cái mà chúng tôi nói hôm trước, tức là chẳng hạn như cái tích cực cũng sẽ trở thành cái tiêu cực khi mà mình không biết vận dụng nó, không biết ứng dụng nó một cách triệt để. Chẳng hạn như nhờ cái nguyên lý của lực hấp dẫn thì mình thấy rằng cơ thể mình nó mới hàn gắn, nó mới trị liệu, nó mới phát triển được. Chẳng hạn khi mình còn nhỏ ha, nhờ mình ăn vào chất dinh dưỡng, nhờ mình được nuôi dạy những cái lời hay ý đẹp, nhờ mình sống trong cái môi trường tích cực, thành ra nó mới tiếp tục, nó thâu hút những cái năng lượng tích cực, những cái thức ăn dinh dưỡng và những cái tư tưởng tốt lành, mình mới được lớn lên một cách mạnh mẽ về thân, an ổn về tâm và tuệ giác phát sinh. Hay là một cái khía cạnh khác là chẳng hạn như khi mình bị đứt tay, đứt chân, gãy xương vân vân, thì cũng nhờ cái nguyên lý của lực hấp dẫn là hai cái da bị cắt, nó nhờ lực hấp dẫn nó mới kéo lại, thành ra da gần da mới liền da, thịt gần thịt mới liền thịt, mạch máu gần mạch máu mới liền mạch máu, thần kinh gần thần kinh mới liền thần kinh, xương gần xương thì nó nối xương, phải không? Thành ra nhờ cái nguyên lý của lực hấp dẫn mà nó mới hàn gắn, nó mới trị liệu cho mình, và nhờ đó thì y học mới lợi dụng cái đó để mà phẫu thuật, để mà ghép cơ quan vân vân. Nhưng mà ngược lại, nó cũng có cái mặt trái, là tại sao? Tại vì tất cả các pháp của thế gian luôn luôn có hai mặt. Thành ra nếu như mình không vận động thì cơ gần cơ sẽ dính cơ, mạch máu gần mạch máu sẽ dính mạch máu, và xương gần xương sẽ dính xương. Thành ra khi mà chúng ta không vận động một thời gian thì cơ bắp nó dính lại với nhau, nó teo, nó bị co thắt ha, nó bị vọt bẻ, mạch máu nó dính lại với nhau, thành ra nó bị stroke, nó bị co cứng, xương khớp nó dính lại với nhau, thành ra nó sẽ bị sưng khớp. Và lúc đó thì chúng ta thấy càng ngày cái tình trạng nó càng tệ hại hơn, trở lại là có lực hấp dẫn nó tác động vào. Khi nó tích cực thì nó sẽ trở nên tích cực hơn, mà khi nó tiêu cực thì nó sẽ trở nên tiêu cực hơn. Do vậy mà nếu mà chúng ta không thể dục, không vận động, không hít thở đúng thì cuộc đời của mình tiêu, và cả cái thế giới nó cũng sẽ tiêu. Và cái cuối cùng là cái thanh lọc cơ thể. Thì ngày nay có lẽ là chúng ta cần phải thanh lọc nhiều hơn, bởi vì cái độc tố càng ngày càng nhiều nha. Cái độc tố càng ngày càng nhiều, và đã quá lâu rồi chúng ta chưa có cái cơ hội để mà làm cho nó thường xuyên, mà chúng ta luôn luôn là đem vào, không có cái thời gian ngưng nghỉ, không có cái thời gian là loại trừ ra. Thành ra cái thời gian mà thanh lọc cũng là cái thời gian để cho nó xả bỏ. Mà chúng ta có tập như vậy, thứ nhất trước khi tập xả bỏ là nó đã tập dừng, tức là thôi không đem vào nữa, thì nó mới bắt đầu đẩy ra, tức là xả bỏ. Thì chúng ta có thực tập được như vậy về phần thân, thì từ đó nó bắt đầu nó chuyển qua cái sinh lý là độc tố nó thải trừ ra, nó mới chuyển qua cái tâm linh, tâm lý của chúng ta, là chúng ta bắt đầu dừng lại, không còn tham lam, không còn chứa chấp, không còn thu gom nữa. Chúng ta mới bắt đầu buông ra dần dần, chúng ta mới bắt đầu let go từ từ. Thì đó là gì? Đó là cái con đường của thực tập giải thoát thôi, buông bỏ và giải thoát thôi. Giải thoát ngay trong giây phút hiện tại, giải thoát ngay trong cuộc sống bình thường của chúng ta, thì nhân nào quả đó. Và khi chúng ta có dừng lại bớt, có bắt đầu let go, bắt đầu buông bỏ như vậy, thì chúng ta mới bắt đầu nhẹ nhàng hơn, thông thái hơn, nó thoát hơn. Và trở lại, chúng ta nên nhớ cũng vậy, khi mà nó nhẹ nhàng hơn thì chúng ta ít bị cái lực hấp dẫn nó kéo, nó trì trệ chúng ta, thấy chưa? Và khi mà chúng ta càng thanh thoát hơn thì cái lực hấp dẫn nó sẽ kéo, nó sẽ tương tác và nó sẽ kéo chúng ta, và chúng ta sẽ thấy chúng ta nhẹ nhàng hơn, chúng ta bay bổng hơn và chúng ta thảnh thơi hơn. Thành ra khi mà mình làm đúng thì nó sẽ giúp mình đi theo hướng đúng, và khi mình làm sai thì nó sẽ giúp, nó sẽ kéo mình đi theo con đường sai. Và hy vọng rằng quý vị đã nhận thấy được một cách rất là khoa học rõ ràng, thì chúng ta sẽ cố gắng thực tập đều đặn, dù ít dù nhiều. Nó có thể up down tí xíu nhưng nó vẫn còn đều đặn hơn là chúng ta một ngày làm cho dữ, nhưng rồi 5-7 ngày ngưng, hay là vài ba tháng mới làm một lần thì cũng không có ích lợi gì cả. Thì đó là những cái ứng dụng, những cái ứng dụng mà chúng ta có thể thực hiện được trong cái đời sống của mình, để giúp cho cái cuộc sống của mình nó được khỏe mạnh hơn, nó được thanh thoát hơn. Bây giờ tiếp đến một tí xíu nữa là chúng tôi sẽ nói tới cái ứng dụng của, hay là nói đúng hơn là cái hiện trạng ha, cái hiện trạng của vũ trụ ngày nay, để cho quý vị thấy là bây giờ chúng ta đang vì những cái tri giác sai lầm, vì cái cách sống sai lầm của mình đó, mà ngày nay bây giờ chúng ta đang bị rất nhiều cái mà chúng ta không biết. Chẳng hạn như quý vị thấy cái buổi đầu tiên chúng tôi có nói về cái nguyên lý cấu hình của tất cả vạn pháp trong vũ trụ này, mà Đức Phật nói do tâm mình tạo nên ha. Nhưng mà tâm mình tạo nên, khi mà các cái hạt vật chất của vũ trụ, tức là các con vi sinh, các con bacteria, tức là những con vi trùng, những con siêu vi trùng, nó kết hợp lại với nhau thành những hạt bụi trong không gian. Mình gọi là hạt bụi nhưng mà thật ra đó là những cái sự sống. Chỉ khi nào nó đầy đủ nhân duyên thì nó sẽ phát triển để thành sự sống. Và những cái sự sống đó nó tiếp nối, nó hình thành lên những cái đơn bào, rồi đa bào, rồi những con sinh vật bậc thấp cho tới bậc cao. Đó là mình nói về sự sống tình thức. Còn về sự sống ở một cái tần số thấp hơn, tức là mình tạm gọi là thể vô tình hay là thể vật chất, tức là những cái hành tinh. thì chúng ta đang sống trên cái trái đất của mình, trong cái thái dương hệ của mình gồm có tất cả là tính chín hành tinh. Và trong chín hành tinh đó thì nếu như mình nhìn trên bầu trời thì nó chỉ là một cái chấm này thôi quý vị, nó không có nhiều đâu ha. Trong cái cõi cosmos này á, nó với hàng tỷ 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 cái thái dương hệ, thì như vậy một cái thái dương hệ của chúng ta gồm chín hành tinh. Nếu mà chúng ta nhìn từ một cái hành tinh khác thì nó chỉ là một chấm sáng như vậy thôi, chứ nó chẳng có lớn hơn đâu ha. Và quý vị thấy đây là cái lý do tại sao tất cả các cái cấu hình đều có cái vòng tròn hay đều có cái hình cầu ha. Và khi mà chúng ta thấy cái dòng xoáy của năng lượng vũ trụ, hay là khi chúng ta đi vào trong cơn mê, khi chúng ta thoát xác ra khỏi cơ thể mình mà mình trở về, mình luôn luôn có cái tư, có cái feeling là mình đi qua một cái đường ống và nó có một lực hút đó, thì đây là cái mình nhìn theo chiều ngang nha. Đây là cái mình nhìn theo chiều ngang. Còn nếu như mình nhìn theo chiều dọc thì mình sẽ thấy rằng nó sẽ đi theo y như cái đường ống. Và chính vì cái sự mình thấy rằng chính vì cái tâm phân biệt của mình, chính vì cái tri giác sai lầm của mình, và đặc biệt là mình đã trong vòng 30-40 thập niên gần đây, mình đã sử dụng cái hóa chất vũ khí, mình đã nuôi và giết súc vật rất nhiều như vậy, nó tạo nên một cái sự ô nhiễm và nó tạo nên một cái sự bất ổn, bất quân bình trên cái tỷ lệ vật chất cũng như là cái năng lượng trong vũ trụ này nói chung. Không phải chỉ riêng trên mặt đất, mình nói cái hiện tượng mà global warming, mình nghĩ nó chỉ xảy ra trên trái đất này không thôi, nhưng thưa quý vị, cái đó điều đó không đúng nha. Chẳng qua là vì mình đang ở trên trái đất thì trái đất bị ảnh hưởng mạnh nhất nha. Trái đất bị ảnh hưởng mạnh nhất. Còn ngoài ra những hành tinh khác, những hành tinh khác đều bị. Chẳng hạn như chúng ta thấy mặt trời là trung tâm của cái thái dương hệ của chúng ta, thì trong vòng 8.000 năm vừa qua, thì trong những cái thập niên vừa qua là nó thay đổi nhiều nhất nha. Trong những thập niên vừa qua thì nó thay đổi cực kỳ nhiều đó, đến cái mức báo động. Rồi quý vị thấy rằng trong cái hành tinh của chúng ta thì những cái sao kim, sao hỏa, sao thủy ngân, sao mộc, sao thổ, vân vân, tức là nó cũng bị ảnh hưởng ha. Nó cũng bị ảnh hưởng, nó cũng thay đổi rất nhiều. Và chẳng hạn như trong vòng từ năm 2004, người ta đã thấy cái sự thay đổi của nó rất là lớn trên cái sao thủy ngân này đó. Rồi trên cái Venus cũng vậy, tức là người ta thấy chỉ trong vòng có 12 năm thôi ha, chỉ trong vòng có 12 năm mà nó tăng gấp 25 lần. Quý vị thấy nó tăng gấp 25 lần, tức là cái sự thay đổi nó cực kỳ. Và không riêng gì trên lòng trái đất ha, không riêng gì ở trên mặt trái đất, mà ngay cả sâu trong lòng đại dương, trong lòng trái đất, quý vị thấy cái quá trình của nó cũng đang bị bào mòn. Khi mà cái dòng chảy của nó một bên đó, thì nó chảy xiết quá mạnh, một bên thì nó sẽ bị ngưng lại. Thành đó là cái mà nó tạo nên cái sự trượt của vỏ trái đất. Và khi cái vỏ trái đất nó trượt lên như vậy thì nó sẽ tạo nên những cái chấn động lớn, và nó mới tạo nên những cơn sóng thần. Cũng như chúng ta nói tới cái vị trí ngồi của mình cũng vậy. Ngày xưa mình ngồi như kiểu quý vị, tức là mình ngồi chầm hõm ha, hay là mình ngồi kiết già trở lại, tức là mình luôn luôn ở trong một cái khối kim tự tháp, và cái trọng tâm của nó luôn luôn rớt ngay chính giữa, thì cái trục của trái đất nó sẽ ngay. Nhưng mà ngày nay quý vị thấy rằng cái đại đa số dân châu Âu, châu Mỹ, hay là thậm chí dân châu Á, khi đi qua cái thái
cái thế giới mà phát triển và cuộc sống đầy đủ tiện nghi, mình ngồi là mình luôn luôn dựa ghế nệm, giường nệm, tức là sofa, cái gì cũng vậy, mình ngồi mình dựa ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, do mình tiêu thụ quá nhiều, ngay trong tự thân của mình đó, nó đã có cái sự bất quân bình, nó đã có sự vượt trội về thể vật chất, thấy chưa? Rồi thêm một cái nữa là mình lại ngồi lệch nữa, thành ra cái trục của nó bị lệch, và cứ mỗi một cá nhân như vậy nó tạo ra cái từ trường, như nó cộng hưởng lại hết, thành ra nó làm lệch cái trục bên ngoài bên trong của trái đất, cũng như nó làm lệch cả cái trục của vũ trụ đó. Thành ra chúng ta không thấy được những cái nhỏ mà ta nói góp gió thành bão, hay là chính vì mình không thấy được cái sự liên kết mật thiết của sự cấu hình của vật chất của vũ trụ, từ những cái hạt bụi nhỏ nhất, hay là mình nói là từ những cái sóng năng lượng rất là vi tế, mà khi mà nó cộng hưởng lại với nhau thì nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn, bởi vì tất cả là một. Đó là cái tinh thần của kinh Pháp Hoa, tức là một là tất cả, mà tất cả là một, tức là nó liên kết mật thiết với nhau như vậy. Thì đây là những cái điểm để cho chúng ta thấy về cái sự thay đổi trên mặt đất của mình. Và từ cái sự thay đổi về vật chất, nó ảnh hưởng đến tinh thần, nó làm cho con người ta càng ngày càng bị trầm cảm, bị depressed, bị căng thẳng, bị điên loạn ha. Tức là ngoài cái thể vật chất của mình bị béo phì, bị bệnh tật ha, bị xương, bị khớp, nó chuyển qua cái sinh lý, cái nội tiết tố là bị bệnh lý về tiểu đường, cao huyết áp, mỡ trong máu, ung thư vân vân. Nó qua cái trạng thái tâm lý là bị trầm cảm ha, căng thẳng, rồi thậm chí là cái tỷ lệ mà tự tử càng ngày càng gia tăng ha, càng ngày càng gia tăng. Và đặc biệt cái tỷ lệ tự tử này bây giờ nó bắt đầu nó gia tăng nữa ở cái gì, ở tuổi vị thành niên. Thành ra quý vị thấy càng ngày nó càng báo động, tức là ngày xưa cái bệnh lý nó chỉ ở người lớn thôi, nó ít ở trẻ em, về mặt thể chất cũng vậy, về mặt sinh lý cũng vậy, mà bây giờ ngay cả đến mặt tâm lý cũng vậy, tức là bây giờ nó rớt dần xuống. Thì đúng theo như trong kinh Đức Phật đã nói, tức là tới cái thời đại mà khi mà con người ta điên đảo vọng tưởng khủng hoảng thì trẻ em 8 tuổi 10 tuổi là bắt đầu có thai. Thì bây giờ mình thấy cái hiện trạng đó nó có, cũng như cái thế giới của mình nó điên đảo, cái tuổi thọ một mặt thì nó rất là dài, nhưng mà mặt khác nó rất là ngắn. Ngắn ở cái là chẳng hạn như trẻ em chưa sanh ra đời đã bị phá thai, hay là khi mà nó ra đời rồi thì bây giờ cái tỷ lệ tự tử càng ngày càng gia tăng. Và đặc biệt sắp tới nữa là chiến tranh và những cái thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần, nó sẽ hủy diệt hàng loạt. Thành ra cái tuổi thọ dần dần nó sẽ giảm xuống đó. Thì ở đây cho chúng ta thấy rằng cái sự thay đổi về cả không khí, về cả thể chất, tức là về mặt vỏ trái đất, trong lòng đại dương, rồi trong không khí, cũng như cái bức xạ của mặt trời ảnh hưởng đến tất cả các hành tinh, và cái tỷ lệ, hay là mình nói là cái composition, tức là làm cái gì, tiếng Việt là gì ta, tức là thành phần của cái năng lượng trong không khí của tất cả những hành tinh, nó cũng đang bị thay đổi, nó rối loạn. Thì khi chúng ta nhìn về cái cách nuôi dưỡng súc vật, cái cách chế biến thức ăn của mình ngày nay cũng vậy, thấy chưa? Tức là do mình chế biến, do mình nuôi dưỡng nó bằng những cái theo như mình muốn, chứ không theo cái trật tự của vũ trụ. Thành ra chính vì vậy nó mới tạo ra cái sự rối loạn về năng lượng, về cái trật tự của vũ trụ. Thành từ trái đất nó ảnh hưởng đến tất cả những hành tinh khác trong cái composition của cái không khí, hay là cái từ trường. Thành ra quý vị thấy nó ảnh hưởng lên tới cả sao Hỏa ha, sao Kim, và thậm chí nó ra tới cái Jupiter, là những cái hành tinh rất là xa, rất là xa, nó nằm ở cái vòng ngoài của cái thái dương hệ của mình luôn đó. Thì đây là một cái điểm rất là báo động ha. Cái điểm này nó báo động cho chúng ta thấy rằng báo động đến nỗi là không phải là chỉ trên hành tinh chúng ta báo động, mà nó ảnh hưởng tới tất cả những hành tinh khác. Và khi ảnh hưởng đến những hành tinh khác thì quý vị nên nhớ rằng Đức Phật trong kinh đã nói chúng ta đang sống trong một cái thế giới là phàm thánh đồng cư. Và có những chúng sanh, hay là có những cái thế giới vô hình, có những cái chúng sanh ở những cái hành tinh khác, và có những cái thông điệp cũng vậy. Tức là chúng ta thấy rằng có những cái thông điệp nó gửi qua trong cái sóng năng lượng, và những người mà khi người ta tương ứng với cái tần số đó, người ta bắt được. Chẳng hạn như cái hiện trạng của những nhà khoa học ha, khi người ta phát minh, không phải tình cờ người ta phát minh ra đâu, tức là chẳng qua là cái não bộ của người ta nó rung, nó vibrate đến một cái tần số, nó tương ứng với cái tần số đó mà người ta bắt được những cái tín hiệu đó. Và sau này khi mà cái communication nó thông suốt hơn, nó cao hơn, và khi người ta nhìn lại thì người ta thấy rằng cái điều này nó được minh chứng rõ ràng hơn. Tức là khi một cái phát minh của khoa học nó được phát hiện thì nó không phải nó phát hiện ở một nơi, một châu lục, mà nó sẽ xảy ra ở nhiều châu lục trong cùng một cái thời điểm gần gần nhau ha. Và cái mà chúng ta thường thấy, chẳng hạn như ngày xưa mình thấy khi buổi tối mà mình có những cái bài toán khó, những cái vấn đề nan giải buổi tối, mình đọc mình không giải quyết được, mình để đó mình đi ngủ, thì tự nhiên sáng ra là mình bắt đầu mình thấy mình có được cái đáp án của nó, có cái solution nó dễ dàng. Thì cái nguyên lý nó rất là dễ hiểu, là tất cả những cái thông tin nó nằm trong vũ trụ ha. Và khi mà mình bắt đầu mình nạp nó vào rồi thì tự nhiên nó sẽ theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn thôi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi mình phát cái tín hiệu đó ra thì cái tín hiệu đó nó sẽ travel trong không gian, và nó sẽ tìm tới những cái thông tin, những cái nguồn đó, và nó thâu nhận. Và khi mà mình thức dậy thì lúc đó nó sẽ phản hồi trở lại trên cái bề mặt sóng não của mình, và mình có được cái đáp án của nó. Thì cũng vậy, tất cả những cái thông tin khoa học kỹ thuật, hay là tất cả những cái tín hiệu trong vũ trụ, thì nó luôn luôn truyền trong không gian. Và đặc biệt là ngày nay thì khi mà cái từ trường của vũ trụ nó dày đặc hơn, cái vòng quay của nó nhanh hơn đó, thì cái tín hiệu nó phát đi càng nhanh càng mạnh, và nhiều người có khả năng bắt được. Do vậy mà bây giờ nó trở thành hiện thực hóa nhiều hơn là giả tưởng, chưa có gì hết. Ngày xưa thì nó quay chậm và nó xa, thành ra ít người bắt được, thành ra người ta gọi là khoa học giả tưởng. Nhưng mà ngày nay thì càng ngày thì người ta càng có thể hiểu được nhiều hơn, người ta bắt được những cái làn sóng nó nhiều hơn. Thì như vậy cũng vậy, quý vị thấy rằng trong vũ trụ của mình hiện nay, trong những thập niên vừa qua, tức là từ thế kỷ cuối thế kỷ 19 ha, cho tới những năm đầu thế kỷ 20, đặc biệt là khi mà cái chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ ra, tức là con người ta đã bắt đầu tham sân si, đã khai thác hết tất cả những cái thuộc địa, đã phá hủy cái môi trường một cách dã man rồi. Và bắt đầu sau khi hết cái đó rồi thì con người là bắt đầu tranh giành. Và quý vị biết rằng cái sự hình thành của đế quốc Mỹ này, nó cũng là một cái mục tiêu của những nhà tài phiệt châu Âu, chứ không phải tự nhiên mà hình thành cái đế quốc Mỹ này. Thành ra cái đế quốc Mỹ này là nó có cái, tức là nó có cái mục tiêu rõ ràng, nó có hiến pháp, nó có cái sự chỉ đạo. Sau khi mà tất cả các cái nước đã được khai thác, sau khi Đức, Anh, Pháp đã khai thác hết các thuộc địa, đã bắt đầu phân vùng và đã có sự bất hòa rồi, thì lúc đó mới bắt đầu người ta cho đi tìm và hình thành cái đế quốc Mỹ này. Nhưng mà khi cái đế quốc Mỹ này hình thành rồi á, thì lại tách ra, không hợp tác, và từ đó nó mới bắt đầu có những cái vấn đề đưa đến cái chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai. Thì con người lại tạo ra những cái vũ khí để sát hại, hay là tổn, tức là giết hại hàng loạt nữa. Thì lúc đó mới bắt đầu nhận cái tín hiệu từ bên ngoài vũ trụ mình ha. Thì cái này ngày mai mình sẽ bắt đầu đi vào những cái tín hiệu, những cái thông điệp của những hành tinh, và tại sao những cái thông điệp đó nó xuất hiện trên những cái đồng lúa mì, nó không xuất hiện trên cỏ, Thì tất cả những cái này ngày mai mình sẽ nói đến nha. Và cái này trở lại nó cũng liên quan mật thiết tới cái vấn đề năng lượng vũ trụ, sự sống và làm sao để nuôi dưỡng mọi loài chúng sanh sống trong một cái đất nước hay là một cái thế giới hòa bình, an lạc, và xây dựng cái tình thương yêu, cái sự bảo hộ từ cái đất mẹ này mà sản sinh ra muôn loài. Thì cái này là ngày mai mình sẽ nói đến. Rồi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ mình nghe một tiếng chuông nữa, trở về với chính mình, thích thở thoải mái, tự nhiên, và xoa bóp tay chân để mình từ từ mình đứng lên.